chứng sợ, chẳng hối tiếc. Kinh chẳng hại, chẳng sợ, chẳng hối tiếc. Thì biết rằng người đó đã ở, đã an trú ở nơi bất hối chuyển địa. An trú nơi bất hối chuyển địa. Như vậy thì Bồ Tát muốn an trú nơi bất hối chuyển địa, đó là từ cái từ tác địa trở lên. Sau này sẽ nói Bồ Tát tu từ địa thứ nhất lên tới địa thứ 10 tu bằng cách nào, mỗi địa có bao nhiêu pháp và thực hành những pháp gì lên tới chỗ thập địa. Thì về sau này để học, về sau này sẽ nói rõ. Bởi vì Bồ Tát từ tác địa trở lên thì mới thấy rằng pháp của ta là đó, là niệm vô niệm niệm. Bồ Tát từ tác địa trở lên mới thấy rõ pháp của ta là hành vô hành hành. Bồ Tát từ tác địa trở lên mới thấy rõ pháp của ta là tu vô tu tu. Bồ Tát từ tác địa trở lên mới thấy pháp của ta là nói không nói nói. Tức là ngôn vô ngôn vô. Hành vô hành, hành ngôn vô ngôn ngôn, tu vô tu tu, đó là niệm vô niệm niệm, đó là pháp của ta. Pháp của ta nói ra nó phù hợp với nhân. Như vậy thì tất cả những lời nói của ta nói ra đều chỉ là phương tiện để chỉ được nhân, chứ không phải nhân. Như vậy còn ai nắm giữ trong cái pháp đó là tà kiến, còn ai nắm giữ trong cái pháp đó là sẽ bị đọa. Cho nên nói như vậy ta mới nói một câu là từ cõi Bồ Đề cho đến ta la xâm thọ, từ cõi Bồ Đề đến ta la xâm thọ, từ cái chỗ mà ta ngồi á, từ cái chỗ mà ta tọa đạo tràng á, nghĩa là 49 ngày khi mà thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác á, đến ta la xâm thọ, đến chỗ tam nhập niết bàn, trong khoảng thời gian đó ta chưa từng nói một lời nào. Chưa từng nói một lần. Bởi vì cái cội nguồn của ngôn là ngôn vô ngôn ngôn mà. Cội nguồn của nói là bạch ngôn ngữ, là bạch suy lượng. Ta đã biết cội nguồn của nói là bạch ngôn ngữ, bạch suy lượng. Vậy mà ta phải nói suốt gần cả 49 năm. Như vậy thì cái lời nói đó chỉ là phương tiện. Lời nói đó chỉ là ngón tay để chỉ mặt anh, như vậy không có dính mắt ai hết, mà cũng không có mắc mưu ở cái chỗ nào. Lời nói của ta là trung đạo đế, lời nói của ta là đệ nhất nghĩa đế. Bồ đề vốn ổn vô tọ, Bồ đề vốn không cội, tâm cũng chẳng phải đại vương. Xưa nay không một Phật thì làm gì có bụi trần để mà dính, đã xưa nay không một Phật thì bụi trần có à. Xưa nay không một Phật thì bụi trần là tánh không. Như vậy là nếu là bụi trần đã là tánh không thì tất cả những cái phiền não cũng là tánh không, tất cả những cái vô minh cũng là tánh không. Như vậy thì ai dính bụi trần, làm gì có bụi trần mà dính. Nhưng mà nói như vậy có kinh có hải có sợ không? Nếu không thì thân thị Bồ Đề thọ tẩm như minh kính đài, thời thời thường phát thức vật sử nhát đàn á. Nếu không mình quay ngược lại đi, tâm như cõi Bồ Đề, tâm như đài hương sáng, ngày ngày thường lau chùi bụi trần không dính được. Cái dù đó coi bộ yên ổn thật, phải chắc chắc không. Tâm như đài hương sáng, ngày ngày thường lau chùi bụi trần không dính được. Còn đằng kia nè, làm gì có bụi trần. Còn đằng này, bụi trần không dính được. Tức là có bụi trần, sẽ ráng phủi bụi trần dính. Còn kia là, làm gì có bụi trần mà dính. Bổn lai vô nhất vật mới, bổn lai vô nhất vật hà chứ nhá trần ai xưa nay không một vật. Lấy cái gì mà dính. Nếu có bụi trần đó là sao? Nếu có bụi trần thì bụi trần đó sao? Nếu có bụi trần mà bụi trần đó theo cái chỗ mà thiên biến vạn hóa, thiên biến vạn hóa của cái ta maha tất nhã ta la ma đa đó thì biến bụi trần thành ương.
biến cái bụi trần đó thành chỗ, biến bụi trần đó mỗi hạt bụi như vậy là một tòa đài sen thơm ngát. Có giỏi thì ta biến bụi trần thành hương thơm đi. Cho nên tôi nói này, hôm bữa trước tôi có nói với tôi cái năm ngoái mà tôi nói là làm để lại và là để kỷ niệm để nhất của em. Và hôm nay ta lại gặp ta, xem rõ mặt thì mặt ngày cái tâm lập. Bụi trần ai khổ đã lâu rồi, nhưng đạp chân lên trên đỉnh Tỳ Lô thì bụi trần tỏa ngát thương thôi. Và nếu chúng ta đạp chân lên đỉnh Tỳ Lô thì bụi trần biến thành hương thơm. Như vậy thì cũng phiền não cũng đó mà Bồ Đề cũng đó, chỉ có một cái là quay 360 độ thì đương nhiên phiền não nó biến thành Bồ Đề. Phải không? Quay 360 độ là phiền não biến thành Bồ Đề. Ấy, cái mặt cái đương nhân mà quay kiếm sao mà mặt nó tương đối. Cho nên bụi trần thế có thể là hương thơm, có thể là những cái không tung lên những loài hoa quý. Hoa quý đó từ những hạt bụi, không, từ những hạt bụi của phiền não. Nhưng mà hơn qua những hạt bụi của phiền não thì đương nhiên nó sẽ sao? Nó sẽ trở thành một vùng đen tối. Nhưng mà hay quá, tuyệt quá, bởi vì cái này là đạt tới cái chỗ gọi là vô thượng tâm pháp, thổi bụi trần trở thành hào quang sáng tối rực rỡ. Cái này coi như là chúng ta đạt được cái chỗ trí tuệ thành tâm bất nhã. Và cái thứ con những thứ của các pháp là không, thì làm sao có pháp gọi là bốn niệm xứ? Tại làm sao Đức Thế Tôn lại nói pháp niệm bốn niệm xứ? Làm sao có pháp gọi là 18 bất cộng pháp? Bạch Đức Thế Tôn, ly không chẳng có bốn niệm xứ, dẫn đến chẳng có 18 bất cộng pháp. Vì sao? Vì bốn niệm xứ tức là không, không tức là bốn niệm xứ, dẫn đến 18 cộng pháp tức là không, không tức là 18 bất cộng pháp. Như vậy cái câu này muốn nói trong hành tâm bát nhã ta la mật đó, thế là sách tức thị. Sách tức thị không, không tức thị sách. Sách là không, không là sách. Sách chính là không, không chính là sách. Cho nên bốn niệm xứ tức là không, không chính là bốn niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp cũng là không, không tức là 18 bất cộng pháp. Bởi vì vậy cho nên Bồ Tát hành bát nhã ba la mật chẳng nên trú trong bốn niệm xứ. Như vậy bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp đều là tánh không. Vì ở nơi cái tánh không đó mà có bốn niệm xứ, vì ở nơi có thể tánh không đó mà có 18 bất cộng pháp. Tại sao nhỉ? Vì nó là tánh không, vì là vô sở hữu, vì là vô sở hữu, vì là tánh không, cho nên duyên như vậy mà có bốn niệm xứ, cho nên duyên như vậy mà có 18 bất cộng pháp. Vì nó là cội của nó, là cội gốc của nó là vô sở hữu, vì vô sở hữu cho nên không có chỗ chỉ bày. Mà bây giờ nó hiển lộ như vậy là do đủ tác duyên như vậy, do đúng thời như vậy, do đúng lúc như vậy mà có cái pháp tướng nó hiện hữu ra. Nhưng mà cái thể của nó là sao? Thể của nó là vô sở hữu, không có chỗ chỉ bày. Vì nó vô sở hữu cho nên nó mới có diệu dụng được. Vì nó là như hư không cho nên có thể nó có thể dung chứa được. Nếu nó không phải là như hư không thì làm gì nó dung chứa được. Như hư không, tại sao nó như hư không? Không nói đại là như không nói lại là hư không mà gọi là như hư không. Tại vì hư không chỉ là danh gì? Danh tự. Vì hư không chỉ là danh tự, mà không có cái pháp hư không. Hư không chỉ là danh tự. Như vậy thì, vì nó gọi là tánh không, gọi là 18 bất cộng pháp cũng là tánh không. Mà tánh không cũng chỉ là danh tự. Nói về cái pháp không có tự tánh. Không có tự tánh chứ không phải nó có một cái tánh là không không. Mà nó không có tự tánh. Tức là tất cả các pháp không có tự tánh. Cho nên đụng duyên như thế này thì họp ra pháp đó, đụng duyên như thế kia thì họp ra pháp kia. vì duyên theo duyên mà sanh theo duyên mà diệt. Như vậy duyên thế này
gọi là bốn niệm xứ, duyên như thế đó tức là cái pháp tướng như thế đó thì gọi là bốn niệm xứ, pháp tướng như thế kia gọi là 18 bất cộng pháp. Ví dụ như thân tùy huệ hành đó là 118 bất cộng pháp, khẩu tùy huệ hành đó là 118 bất cộng pháp, ý tùy huệ hành đó là 118 bất cộng pháp. Như vậy người đã nói ra không phải là do ý thức mà là do trí tuệ dẫn đạo. Nếu người đã nói ra mà do trí tuệ dẫn đạo thì đó là 118 bất cộng pháp. Như vậy tại do trí tuệ dẫn đạo thì trí tuệ là cái gì? Dạ trí tuệ chỉ là cái dụng của gì? Cái dụng của tự tánh chứ không phải là tự tánh. Như vậy cái dụng đó là tùy duyên. Như vậy cái dụng tùy duyên thì cội gốc của cái dụng đó là gì? Cội gốc của cái dụng đó là vô sở trú. Cội gốc của dụng là không có chỗ trụ. Cội gốc của dụng là không có chỗ nắm bắt. Như vậy cội gốc của không có chỗ trú, không có chỗ nắm bắt, chính vì không có chỗ trú, chính vì nó không có chỗ nắm bắt, cho nên nó mới có thể diệu được.
Nhắc như vậy để chúng ta thấy rõ.
Bởi vậy cho nên Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng nên tu trong bốn niệm xứ mà cũng dẫn đến chẳng nên tu trong 18 bất cộng pháp. Bạch Đức Thế Tôn, hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng nên tu trong sáu pháp Ba La Mật. Vì sao? Vì tướng của sáu pháp Ba La Mật là không. Vì tướng của sáu pháp Ba La Mật là tánh không. Tìm tất cả muôn phương không có cái tướng của Bát Nhã Ba La Mật. Tìm khắp muôn phương không có cái tướng nào của bố thí Ba La Mật cả. Tìm khắp muôn phương không có cái tướng nào của nhẫn nhục Ba La Mật. Tìm khắp muôn phương không có tướng nào nó chỉ nói về thiền na Ba La Mật cả. Như vậy sau pháp Ba La Mật tức là không, không tức là sau pháp Ba La Mật. Bởi vậy Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng nên tu trong sau pháp Ba La Mật. Như vậy bố thí Ba La Mật cũng chỉ là một danh từ. Bố thí Ba La Mật, bố thí không thấy mình thấy, không thấy cái đối tượng thí và cũng không thấy vật thí. Như vậy vật thí nó đã là tánh không, đối tượng thí thí nó đã là tánh không, thì bố thí cũng là tánh không. Như vậy ba cái đó đều là tánh không, thì chú trên cái nào để mà bố thí? Nếu nó đã là cội nguồn của đã là tánh không, thì bây giờ người bố thí mà tụ trên cái đối tượng, hay là tụ trên vật thí, hay là tụ trên cái pháp bố thí, thì tất cả cái tu đó đều bất khả đắc, đều không thể dựng lập được. Như vậy thì người hiểu biết đó, người mà gọi là hành tâm Bát Nhã Ba La Mật thì thực hành bố thí Ba La Mật, nhưng mà không tu vào pháp bố thí Ba La Mật. Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật thì chẳng nên tu trong sắc dẫn đến, chẳng nên tu trong thức, chẳng nên tu trong sắc dẫn đến tâm, chẳng nên tu trong pháp, chẳng nên tu trong nhãn dẫn đến, chẳng nên tu trong ý, chẳng nên tu trong nhãn thức dẫn đến, chẳng nên tu trong ý thức, chẳng nên tu trong nhãn xúc dẫn đến, chẳng nên tu trong ý xúc, chẳng nên tu trong nhãn xúc nhân duyên sinh thọ dẫn đến, chẳng nên tu trong ý xúc nhân duyên sinh thọ, chẳng nên tu trong địa thủy hỏa tâm, chẳng nên tu trong vô minh dẫn đến, chẳng nên tu trong lão tử, cho nên gọi là vô minh diệt, vô minh căn. Nãy chi vô lão tử gì? Diệt, vô lão tử căn, vô khổ tập diệt. Vì sao? Vì sắc và sắc tướng đều là không, dẫn đến thức và thức tướng đều là không. Bạch Đức Thế Tôn, sắc không thì chẳng thể gọi là sắc, và ly không lại cũng chẳng có sắc. Vì sao? Vì sắc tức không, không tức sắc. Như vậy thì ly không cũng không có sắc, mà ly sắc cũng không có không. Như vậy sắc không chỉ là pháp đối đãi, cội nguồn của sắc là tánh không, cội nguồn của không cũng là tánh không, hai cái pháp đó đều là tánh không. Hai cái pháp đó đều là tánh không, cho nên gọi là sắc tức thì không. Ở nơi tánh không vô sở hữu, ở nơi tánh không thì sắc cũng vô sở hữu, ở nơi tánh không thì không cũng vô sở hữu. Nếu không đã là vô sở hữu, sắc đã là vô sở hữu, thì bình đẳng tánh không. Hai cái đó tức là mình biết đó là những cái cội nguồn của sắc không. Bởi vì sau khi ta đã truy ra là nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, hữu vi không, vô vi không, tất chánh không, tánh không, tăng không,
thử thí không, vô thí không, thử pháp không, vô pháp không, sau khi đã suy ra tất cả các pháp cội nguồn của nó, từ trong ra đến lẫn bên ngoài, từ ngoài lẫn trong, nghĩa là đều là tánh không, đều là không có tự tánh, nói chung là không có tự tánh, không có một pháp nào có tự tánh cả. Thì như vậy sắc cũng không có tự tánh, mà không cũng có tự tánh, như vậy chỉ có danh tự sắc và chỉ có danh tự không, chứ không có cái pháp tướng sắc và cũng không có cái pháp tướng nào gọi là không cả. Đó, phải hành tâm như vậy đó. Thọ tướng hành thức không thì chẳng gọi là thọ tướng hành thức được, ly không thì chẳng có thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì thọ tưởng hành thức tức là không, không tức là thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức nó là tánh không à. Và đã là tánh không thì ở nơi cái thể không có tự tánh đó, tất cả các pháp đều nơi cái thể không có tự tánh, như vậy sắc cũng không có tự tánh, cho nên gọi là sắc tức không. Không cũng không có tự tánh, cho nên gọi là không tức sắc. Và Đức Thế Tôn bảo dạy Bồ Tát, hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng nên cứu trong sắc dẫn đến, chẳng nên cứu trong lão tử. Bạch Đức Thế Tôn, học hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng nên cứu trong bốn niệm xứ dẫn đến, chẳng nên cứu trong 18 bất cần pháp. Vì sao? Vì bốn niệm xứ và bốn niệm xứ tướng đều là không dẫn đến 18 bất cần pháp, và 18 bất cần pháp tướng đều là không. Bất cần pháp tứ niệm xứ đó là danh tự, mà tứ niệm xứ tướng đó là cái hành tướng của cái danh tự. Tôi thí dụ như là bạc chánh đạo, chánh kiến tức là thấy biết chân chánh. Tôi thấy biết chân chánh rồi thì tôi có một cái mạng sống chân chánh. Như vậy khi tôi thấy biết chân chánh thì tôi phải có một sự sống chân chánh. Thì cái sự sống chân chánh đó là tướng của gì? Tướng của cái bát chánh đạo. Tôi sống chân chánh, tôi suy nghĩ chân chánh, tôi hành động chân chánh, tất cả những cử chỉ, những ngôn ngữ của tôi là tướng của bát chánh đạo. Và bát chánh đạo là danh tự, kể cả danh tự bát chánh đạo và kể cả tướng của bát chánh đạo đều là tánh không. Bồ Tát thường hành thường niệm chẳng ly Bát Nhã Ba La Mật mới gọi là học Bát Nhã Ba La Mật, lại còn phải tu học các phương tiện quán để rõ các pháp là thị hay là phi, đắc hay là thấp, như vậy mới gọi là chánh tư duy Bồ Tát. Và chánh tư duy Bồ Tát học và tư duy như vậy, Bồ Tát học và tư duy như vậy cùng với tâm thiền định trọng hành mới gọi là tu Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát học và tư duy như vậy, Bồ Tát học và phải tư duy như vậy, tức là phải học tất cả các phương tiện quán, phải học tất cả các phương tiện để gì? Để biết rõ pháp nào là thị, pháp nào là phi. Cho nên pháp môn vô lượng thể viện học, học như vậy để biết cái nào thị, cái nào phi, và biết thị là tánh không, biết phi là tánh không. Nếu mà phải học, phải học để biết cái nào thị cái đó, biết cái nào phi này, cái nào phải, cái nào chẳng phải. Cái nào phải thì thực hành, cái nào chẳng phải thì bỏ, rồi bỏ luôn cả phải. Thứ nhất là biết, trước nhất là bỏ cái chẳng phải cái này, để chọn cái phải. Sau khi đã thuần thục cái phải rồi, thì cái phải cũng không tồn tại nữa. Bồ Tát phải tu học như vậy là chẳng tu cũng chẳng phải chẳng tu. Bồ Tát tu học như vậy cũng chẳng tu mà cũng chẳng phải chẳng tu. Nghĩa là ăn chay nhưng mà không có tụ và ăn chay, nhưng mà phải ăn chay. Tức là ăn chay mà không có tu vào cái pháp ăn chay, nhưng mà phải ăn chay, vì nhờ pháp ăn chay mà có thể phát nam phát huy được Bát Nhã Ba La Mật. Rồi cái ăn chay mà có thể tâm được an ổn, tâm được an ổn thì Bát Nhã Ba La Mật phát sinh. Nhờ cái ăn chay mà tôi mới có từ bi, có sở dĩ có từ bi là vì nhờ cái ăn chay, nhưng mà anh cũng không tu vào pháp ăn chay. phải ăn chay nhưng không thú vào pháp ăn chay, không nên chấp được cái pháp ăn chay, nhưng mà phải thực hành ăn chay. Đó là hành bát nhã tăng ngộ. Đây chính là nghĩa tu nơi bất tu, tu nơi bất tu, tu ở cái nơi mà không nên tu, không nên tu mà tu, thì đúng nghĩa của ma bát nhã tăng ngộ. Thì cái chỗ nào, cái chỗ nào mà ví dụ như người ta muốn có cái ghế, muốn có cái ghế ngồi đó, thì đương nhiên chỗ nào có ghế thì không nên ngồi, tìm cái chỗ không có ghế mà ngồi. Nhưng mà cũng phải ngồi á, nhưng mà tìm cái chỗ không có ghế. Nhưng mà cũng phải ngồi vào ghế đàng hoàng, nhưng mà chỗ nào không có ghế thì cứ ngồi. Nhưng mà khi ngồi thì phải ngồi ghế đàng hoàng. Đó là cái khó của mình. Đấy. Cho nên ở đây gọi là tu nơi bất tu, tu nơi bất tu. Tức là tu cái chỗ không tu, cho nên gọi là ưng vô sở gì, cái chỗ. Ở nơi cái chỗ không tu mà mình sanh thì nó dễ lắm. Ở nơi cái chỗ không tu mà mình ngồi, ở nơi cái chỗ không có ghế ngồi mà mình ngồi, mà ngồi thì ngồi trên ghế, không như ghế nào ngồi. Thì cả đó là mình đã hành bát nhã ta la mật. Bởi vì cái người ta không hành bát nhã ta la mật cho nên ta sợ, ta sợ mất ghế ngồi. Còn khi mình hành bát nhã ta la mật rồi á thì sao? Thổi một cái con ghế. Cái bát nhã mình hơn cái chỗ là mình không cần phải có ghế mà lúc nào cũng có ghế. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã ứng hóa rồi, và ứng hóa tùy duyên ứng nghiệp. Nhưng mà khi mình ngồi như vậy có ghế hay không có ghế không cần biết. À, nhưng mà mình ngồi thì người ta thấy đã lắm. À, tôi muốn ngồi được như bà. Tôi ngồi như sao thì tôi thấy nó bực quá, tôi muốn ngồi như bắt như bà. Tôi muốn ngồi ở trên cái lá chuối như bà. Tôi muốn ngồi trên cái nền gạch như bà. Tôi ngồi vậy mà thoải mái á. Tại vì mình biến cái chỗ ngồi nó trở thành cái chỗ ngồi lâu, chỗ tọa, biến cái chỗ đó trở thành chỗ đạo tràng. Còn cái ngồi cái ghế kia thì mình dành cái ghế ngồi đó thì đương nhiên chỗ đó không trở thành đạo tràng, mà chỗ đó là của Atula ngồi. Phải nè, cái chỗ đó của Atula ngồi. Bởi vì tâm đấu tranh để có ghế ngồi thì tự tiến mình vào cảnh giới của Atula. Đương nhiên đầu của mình bắt đầu ở trên đầu, bắt đầu nó bắt đầu có sừng rồi, tức là bắt đầu mặt hai sừng, mặt của mình bắt đầu nó dài ra rồi. Thì mình soi gương lại mình thấy rõ ràng cái đầu giống như đầu trâu, nó mới mặt tự nhiên giống vậy. Cái này là mình tự nhiên mình thấy tự mình biến đó. Đó là cảnh giới của Atula, cảnh giới của ma vương. Tự mình chìm đắm lấy, tự mình trầm một, tự mình cho nên không kinh không hãi không sợ. Không kinh, không hại, không sợ. Vì mình có hành trang của mình là Maha Bát Nhã Ta La Mật, cho nên không kinh, không hại, không sợ. Chính vì vậy mà có khởi được từ bi tâm. Hôm nay
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Chúng ta học khoảng chừng 2 tuần nữa thì chúng ta nghỉ Tết. 2 tuần nữa, tức là bữa nay là 25, 26 nữa.
lâm rồi thì mùng mấy hai hai cái mùng chín khoảng cỡ chừng mùng 7, 8, 9 gì đó mình nghĩ. Bây giờ đây là mùng 8, 8 ở đây là làm lễ thất niên. Không biết là thứ mấy, nhưng mà mùng 8 ở tại chùa Phổ Đàn làm lễ thất niên. Còn còn bên bao nhiêu bên tỉnh thấp Quyền Trang thì thứ 22 đệ nhị Thu Niên. À, Thủ Đức á, năm ngoái là đệ nhất Thu Niên. Và năm nay là đệ nhị Thu Niên. Hôm nay thì có Úc Trà Ôn với mấy đoàn linh quý vị. Em đăng ký mà vinh lên bữa hôm nay. Thì như vậy là chút nữa cũng gặp các quý vị mà mình nói là yên tĩnh lắm yên tiếp nên là mời lên đó làm lễ kỷ niệm về gì chú nên đây là mùng 8 tuần rồi là tới giảng ở ngoài Long Thành sau đó tới về một kịp tôi cũng làm thinh trên đường đi rồi mà không biết gọi điện thoại sao được sau đó là quý vị cũng thông cảm thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp cái phần tập 8 chúng ta học những phẩm tập 8. Cái phẩm này cũng là một cái phẩm rất là quan trọng. Thì tới cái phần kinh này là phẩm thứ 9 này. Cái phần kinh phần cuối này. Bạch Đức Thế Tôn nè, Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật, biết rõ sắc là vô thường, là khổ, là vô ngã, là tịch diệt, cho nên chẳng nên tu. Biết rõ sắc là vô thường, là khổ, là vô ngã, là tịch diệt, cho nên không có nên tu. Dẫn đến biết rõ thức là vô thường, là khổ, là vô ngã, là tịch diệt, chẳng nên tu. Vì sao? Vì vô thường, khổ, vô ngã, tịch diệt đều là không, ly không, chẳng có vô thường, khổ, vô ngã, tịch diệt. Vì vô thường, khổ, vô ngã, tịch diệt tức là không, không tức là vô thường, khổ, vô ngã, tịch diệt. Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát thành Bát Nhã Ba La Mật biết rõ như tướng là không, chẳng nên chú ly không chẳng có như tướng. Vì như tướng tức là không, không tức là như tướng. Bạch Đức Thế Tôn Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật biết rõ pháp tánh, pháp tướng, pháp vị, thực tế đều là không, nên chẳng nên chú ly không chẳng có pháp tánh, pháp tướng, pháp vị, thực tế. Vì pháp tánh, pháp tướng, pháp vị, thực tế tức là không, không tức là pháp tánh, pháp tướng, pháp vị, thực tế. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật biết rõ các Đà La Ni môn, các pháp mười môn đều là không, không cho nên chẳng nên tu ly không chẳng có các Đà La Ni môn, các pháp mười môn. Vì Đà La Ni và tam muội tức là không, không tức là Đà La Ni và tam muội. Bạch Đức Thế Tôn hành Bát Nhã, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng có các phương tiện thì ở nơi sắc khởi tâm chấp ngã, dụng tâm chấp ngã trú ở trong sắc dẫn đến ở nơi thọ tưởng hành thức khởi tâm chấp ngã, dùng tâm chấp ngã mà trú ở trong thọ tưởng hành thức. Do cái tâm chấp ngã mà Bồ Tát còn thấy có hành sắc dẫn đến thấy có hành thức, bởi cho nên thật hành bát nhã ba la mật chẳng vào được bát nhã ba la mật thì chẳng đầy đủ bát nhã ba la mật, khiến chẳng có thể thành tựu được tâm tác bát nhã. Đó, thì chúng ta phân tích cái chỗ này, tức là muốn thành tựu cái tâm tác bát nhã thì phải hành tâm tác nhã ba la mật. Tác bát nhã tức là nhất thiết gì, nhất thiết trí, tức là muốn thành tựu được trí gì, trí tuệ, thì phải rõ biết sắc là vô thường, là khổ, là vô ngã, là tịch diệt, vô thường, khổ, vô ngã, tịch diệt. Như vậy thì chúng ta thấy rõ này, thấy rõ nó là vô thường, khổ, vô ngã, tịch diệt, tức là thấy theo cái đó mà thấy theo cái lớp lũy tiến đó. Đầu tiên là thấy rõ sắc là vô thường, rồi sau đó mới thấy sắc là tịch diệt. Vô thường khổ không vô ngã tịch diệt, vô thường khổ không vô ngã tịch diệt. Như vậy thì vô thường khổ thì cái đó mình dễ thấy, bởi vì nó là duyên sinh, vì là duyên sinh cho nên nó may mượn. Thọ tưởng hành thức cũng là duyên sinh, cái gọi là tâm, cái gọi là tâm cũng là duyên sinh. Cái tâm con buồn, tâm con buồn tức là tâm buồn là do đâu có tâm buồn, là do bởi cái gì? Do bởi cái mắt thấy, bởi cái tai nghe khởi ra. Như vậy thì do giữa căn và trần, khi mà căn và trần nó duyên với nhau thì nó khởi niệm, cái niệm đó là tao duyên là tâm. À, do căn và trần khi mà nó duyên sức với nhau thì nó khởi niệm, cái niệm mà khởi ra bởi duyên và trần khi mà nó duyên sức với nhau. Ví dụ như con mắt tôi thấy cái gì, thấy cảnh vật, thấy mọi sự mọi vật, thì khi con mắt thấy thì khởi niệm, cái niệm khởi đó mắt thấy khởi niệm, nhưng mà vừa khởi vừa phân biệt. Nếu nó là tốt đó, thì vừa khởi vừa phân biệt tốt hay là xấu, thì vừa tốt đó tức là tôi đã gây tinh lên cái niệm mong cầu hay là ưa thích. Như vậy thì tâm tôi muốn, cái tâm muốn đó là sao? Là tâm, cái tâm đó là sao? À, cái tâm đó cũng bị cái định luật vô thường nó chi phối. Cái tâm đó nó không có, không phải là định pháp. Cái tâm đó người ta gọi là tâm theo duyên, cái là tâm giác của tâm. Tâm gian của tâm, bởi vì tâm nó là tâm vô thường, tâm nó là tâm tịch diệt. Bản thể của tâm là tịch diệt, nhưng mà đầu tiên phải thấy cái tâm gian của tâm vô thường này. Đó. Nhưng mà đầu tiên phải thấy rằng tự thân của mình này, đấy là sắc này là sắc vô ngã, tức là sắc thân này là vô ngã, thọ tưởng hành thức gọi là thân tâm, người ta kêu là thân tâm. Thân tức là nói đến sắc thân, mà nói đến tâm tức là nói đến thọ tưởng hành thức. Do vậy cho nên cái thân gọi là thân năm ấm, sắc thọ tưởng hành thức là cái thân năm ấm. Nhưng mà khi mà cái thân, sắc thân này thì nó gồm có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có miệng, không? Mắt, tai, mũi, miệng, thân ý. Duyên với sắc thân dương vị thực pháp. hai cái nó dương nhau thì nó khởi ra sự cảm thọ, khởi ra sự tư tưởng, nó khởi ra sự phân biệt, cho nên gọi là thọ tưởng hành thức. Khởi ra sự cảm thọ, khởi ra cái sự tư duy phân biệt, rồi nó liên tục để nó vận hành, cho nên gọi là kêu là sắc thọ tưởng hành thức. Hành thức thì cũng theo duyên nó liên tục vận hành. Nhưng mà nếu người ta lầm á, ta lầm chấp á, thì đương nhiên người ta thấy là có cái ta hiện hữu. Khi mà nó duyên như vậy khởi nghiệp thì lập tức mình chấp nhận đó là có cái ta hiện hữu. Chính vì cái ta hiện hữu đó nó mới sinh ra kỹ thử. Tôi ví dụ như có một người đó. Ví dụ có một người nào đó họ cảm nhận cái người đó phải là cái người của mình, của riêng mình. Khi mà cảm nhận là cái ta và cái của ta, khi mà cảm nhận cái ta và cái của ta thì bắt đầu đó họ mới sinh ra bỉ thử, bắt đầu đó họ mới sinh ra sự thương ghét. Và khi cái thương cái ghét nó đã khởi lên rồi thì nó đã có cái duyên tác rồi thì đương nhiên nó nảy sinh ra những cái khác, như là sự tư bi khổ não, tức là nảy sinh ra phiền não. Bởi vì cái bản tâm tố chất và tự ngã của họ nó quá nặng, cho nên lúc nào cũng phải cái ta và cái của ta. Tôi ví dụ như tôi là không khí thôi. Bởi vì không khí nó cũng không hình không tướng, nhưng mà không khí thì ai cũng như sao, ai cũng cần, mà cần riêng hay cần chung? Riêng hay chung? Khí làm sao chung được? Tôi thở cho tôi mà. Nhưng mà nếu tôi là không khí thì mọi người đều hít thở không khí và mọi người đều cảm nhận không khí là của tôi. Nhưng mà không khí nó là của ai? Không khí nó không là của ai á, nhưng mà mọi người đều cảm nhận là không khí của tôi. Nhưng mà nếu là không khí là của chung á thì sao? Thì người ta biết này, cái không khí chung đó cho nên người ta không có vướng mắc. Mặc dầu nó là riêng tôi thở, nhưng mà biết cái không khí nó là chung, nó là tự nhiên. Nhưng nếu biết nó là cái tự nhiên nhưng thì người ta đỡ vướng mắc. Nhưng mà nếu là của tôi, trong cái tôi hạn hẹp đó, thì người ta sẽ giành được không khí. Rồi người ta bỉ thử trong cái không khí đó, người ta hơn thua trong cái không khí. Cho nên cái pháp thân vô tướng, nói với cái chữ pháp thân vô tướng, ai nhận ra được cái pháp thân vô tướng? Ai nhận ra được cái pháp thân vô tướng kia là ứng diệt, diệt tùy duyên, là khứ lai vô nạn? Hãy nhận ra cái thân tướng duyên hợp với cái cách thân duyên hợp đó. Và từ khi mà họ không quán triệt phải nhận cái sắc thân duyên hợp đó, cho nên họ mới có cái sự tranh giành, mới có sự bị thử, có sự hân thua, có sự phải trái tốt đó. Không vượt qua được, cho nên cái tâm từ bi họ không thể phát khởi được. Không bao giờ phát khởi cái tâm từ bi. Nếu đụng vào cái của ta, không bao giờ phát khởi tâm từ bi. Thì họ chán được. Không văn thất mắt, bực dọc, phải sang tốt sao? Bởi vì khi mà hành thấm bát nhã ta la mật đó là một điều hết sức quá gì, một điều không thể bao giờ mình tưởng tượng được. Sách không, họ tưởng hành thức không, nó đều là tánh không. Trong khi sự hiện hữu của mình cái gì cũng có cả, mà mình lại sống là sống với cái tánh không đó thì đó là một điều mâu thuẫn. Cho nên Bồ Tát hành bát nhã ta mật biết rõ biết rõ, biết rõ sắc là vô thường, là khổ, là vô ngã. Nhưng mà nó là tịch diệt, khổ vô thường vô ngã, đó là cái pháp tướng. Pháp tướng dương hợp cho nên nó vô thường, pháp tướng dương hợp cho nên nó vô ngã. Pháp tướng dương hợp, ví dụ như tôi nói cái này là cái sắc, hay là cái chén nước, hay là cái tách nước, hay là cái ly nước. Nhưng mà nếu được rớt xuống này, rớt xuống rồi thì cái danh từ ly, danh từ tách này nó không còn đâu. Mà nó là miếng sành, nó là miếng chai. Như vậy thì bây giờ tôi gọi tách thì nó rớt xuống, nó bẻ rồi, nhưng mà tôi gọi tách nó không có tự ngã. Nếu cái tách đó có tự ngã thì tôi gọi tách một cái nó tồi đầu lên rồi. Nếu nó có tự ngã, tách cái danh tự, tách hay là cái danh tự chén thì nó cũng không phải là cái chén. Cái danh tự chén đó nó không phải là cái chén, và cái chén đó nó cũng không nằm trong cái danh tự chén. Vậy do đó cũng như tôi có cái danh tự là hôm bữa trước tôi có cái danh tự là thiện trí. Danh tự thiện trí cũng không phải là thiện trí, và thiện trí cũng không nằm trong cái danh tự thiện trí. Nhưng mà ly cái danh tự thiện trí thì lại không có thiện trí. Cái căn bản là mình phải hiểu ly danh tự thì lại không có đó. Bởi vì danh tự sở dĩ cái danh pháp được đặt ra là phải trú trên cái pháp tướng, nhưng mà pháp tướng không phải là danh tự. Cái danh tự đồng hồ không phải là cái đồng hồ. Danh tự đồng hồ nhưng mà nó không phải là cái đồng hồ, mà cái đồng hồ nó phải là không nằm trong cái danh tự. Do đó cho nên á, các Bồ Tát thành Bát Nhã thì biết rõ tất cả cũng là điều sao? Điều là giả chấp, điều là giả tướng. Nhưng mà đặc cùng của cái giả danh giả tướng thì nó lại là tịch tịch, rất là vô thường, là vô ngã, tức là nhiên bánh. Như vậy thì anh vừa nói vô thường, vừa nói vô ngã, nhưng mà bước lên một bậc nữa là nó vô thường vô ngã, nhưng mà nó không rời, nhưng nó không rời cái thể tịch diệt. Như vậy thì nó không rời cái thể tịch nhiên bánh lạnh. Như vậy thì cội nguồn của cái tách, cội nguồn của cái đồng hồ, cội nguồn của cái micro, cội nguồn của cái thân tưởng trí, tất cả những cái đó đi vào cái chỗ cội nguồn của nó là tịch diệt. Tịch diệt tức là tịch nhiên bánh lạnh, bình đẳng tánh diệt tánh không. Như thế này chúng ta nhận ra nó là bình đẳng tánh không. Do đó cho nên á, điều ra vì vô thường khổ vô ngã tịch. Nếu là tịch nhiên vắng lạnh thì cái thời gian hành trụ cũng mặc kệ, mà thời gian lao mạnh ngắn ngủi đó cũng không dính dáng gì. Như vậy thì cả hai, cả cái hành trụ kia và cái mà gọi là ngắn ngủi đó, nó cũng không dính mắt, nó không dính mắt nơi cái thể tánh không, nó không dính mắt. Như vậy thì cái chữ thường hay vô thường mà nó đi chung cuộc ở nơi cái thể tánh không thì hai cái danh tự đó đều sao? Đều quá đạo. Do vì nó có cái gì? Nó có cái sanh tụ dị diệt cho nên tôi nói nó hữu vi. Do nó có cái sanh tụ dị diệt cho nên tôi nói nó hữu vi. Và cái gì mà tôi thấy nó không sanh, không tụ, không dị, không diệt thì tôi nói nó là vô vi. Nó là cái, nó là chân thật, nó là vô vi, nó là chân lý. Nhưng mà do cái không có thấy mà gọi là hữu vi cho nên tôi nói cái vô vi. Nhưng mà tận cùng của hữu vi, tận cùng của vô vi lại là tịch nhiên bất lạnh. Thì ngay chỗ bất lạnh đó thì nói hữu vi chi, mà nói vô vi là cái gì? Như vậy tức là mình nhận ra được cái bộ mặt thật của các pháp. Khi mới đầu tiên tôi nhận nó là vô thường, mới đầu tiên tôi nhận nó là vô ngã. Bồ Tát sẽ nhận ra cái gì? Lại nữa do cầu nhất thiết nha. Bởi vậy Bồ Tát hành bát nhã ba la mật phải quán các pháp là tánh không, quán tâm chẳng có hành vi. Đó là một gặp một người bạn của tôi, hoặc là một gặp người quen biết của tôi đây. Thì khi tôi gặp là tôi mừng tối, khi tôi gặp là trong cái giờ phút thiêng liêng cao quý, mà trong cái giờ phút mà được gặp đó thì tôi có một cái cách thế sống an nhiên tự tại trọn vẹn. Mà không có bị thử. Nếu tôi ở trong giờ phút đó mà tôi gạt bỏ mọi sự bị thử thì cái pháp đó rất là căng thẳng. Nhưng mà trong cái giờ phút gạt tôi lại liên tưởng một vấn đề khác, tôi lại liên tưởng một cái vấn đề khác nữa, thì đương nhiên trong đó nó nên hãy sinh sự phân biệt và coi chừng nó có bị thử. Và một chặt của cái bị thử đó là cái phiền não, cái ưu bi khổ não nó sẽ xảy ra. Cái đó hơi khó là bởi vì thầy nói chứ làm sao con chịu được đó nè, thầy nói vậy chứ làm sao không chịu được. Cái đó là cái chuyện đó là chuyện của riêng con, mà nó dám đụng chạm đến cái của con thì đương nhiên là nó phải chết rồi. Nói lý thuyết vậy thôi, chứ còn trong thực tế ai mà không giận, trong thực tế ai mà không bực, thực tế ai không giận ai không bực. Mình phải nói là nói cái gì thực tế, chứ còn nói cái lý thuyết suông như vậy, nói cái lý thuyết diễn tâm như vậy không thể ai chấp nhận được. Vậy mà chúng ta hành thâm bát nhã ba la mật thì chúng ta lại là thâm dâm tự tại được. Chúng ta lại sao? Lại ăn nhất, vượt thoát tất cả những cái cảnh phạm thù, tất cả những cái bí thử hơn thù. Tại sao? Ví dụ tôi nói là vị tu sĩ đây, đây là một vị tu sĩ, là một vị nghệ sĩ siêu xuất. Tôi là không khí. Ví dụ một vị nghệ sĩ siêu xuất là một không khí để cho mọi người đều ha. Thì giả sử nó là không khí để cho mọi người đều thở, nhưng mà sao khi thở thì ai cũng thở riêng cho mình chứ đâu có ai thở chung. Như vậy là không khí đó là của tôi, không khí đó là của người khác, không khí đó là của người khác, tự như vậy không khí là của ai? Và không khí không là của ai, nhưng mà không khí cần cho sự thở. Người ta hiểu biết được là đó chỉ là không khí còn cần cho sự thở thì không đến nỗi người ta phải đấm, không phải vì không khí mà người ta đấm nhau, mà vì không khí đó. Phải vậy cho nên trong cái hình tượng của Bồ Tát là phải sao? Phải ngàn tay, phải gì đó? Phải ngàn tay, ngàn mắt, phải ngàn đầu luôn. Phải nhiều mặt luôn, phải nhiều mặt chứ đâu phải một mặt. Như vậy thì mặt nào cũng phải, bởi vì mặt nào cũng phải, mặt nào cũng hay, tay nào cũng diệu, tay nào cũng tốt cả. Bởi vì chúng sanh này, vì thấy cần thiết nơi cái tay này, nhưng mà Bồ Tát cho rằng là vạn pháp là tánh không thì có chúng sanh nào, nói một chập rồi mình cũng có cái ta hiện tử rồi, cũng có cái ta làm sao đổ chúng sanh nào, có chúng sanh nào đổ? Bởi vì tất cả rõ biết chỉ chúng sanh là tập chúng duyên sanh, và cái gì mà tập chúng duyên sanh là tất cả những cái đó đều là huyễn hóa. Như vậy Bồ Tát thấy rõ tất cả tâm đều huyễn, tất cả cái thân đều là huyễn, cho nên độ ai, có chúng sanh nào độ? Nhưng mà thấy như vậy Bồ Tát mới phát khởi từ bi. Chứ nếu mà Bồ Tát mắc kẹt riêng ai rồi thì xin lỗi, nó kẹt là Bồ Tát, mà nó kẹt riêng rồi là thôi chịu thua, không có đổ ai được, chỉ đổ người đó không, không dám đổ người khác, thì đổ người khác là phải chừng tư lia đá xuống đầu sao. Vậy cho nên cái khó là nếu mà khi gặp bất cứ người nào thì Bồ Tát, cái tâm của Bồ Tát là sao? Tâm bình đẳng. Bồ Tát khi mà đã quán triệt các pháp và tánh không thì Bồ Tát phải phát tâm bình đẳng. Mà khi phát tâm bình đẳng thì bất cứ gặp bất cứ chúng sanh nào, Bồ Tát cũng phát khởi đại từ đại bi. Như vậy thì Bồ Tát gặp cái người mà oán đối với người mà chửi bới mình suốt ngày thì Bồ Tát sao? Bồ Tát có phát khởi tâm đại từ đại bi chưa? Cái đó chưa nổi, cái đó chưa nổi đâu. Cái đó này không có nổi vì quán pháp tánh không cũng có được mà. Quán thấy rõ là có tánh có mà giờ này có tánh không được. Cho nên Bồ Tát sẽ lừa một câu nói cho nó đã trời. Như vậy thì cái tâm lượng của Bồ Tát lúc đó là coi như không hành thâm phát nhã ta la mật nữa. Muốn ai muốn trải qua cái tâm đại từ đại bi là phải trải qua những khúc, những cái nghiệp ngã, những cái mà gọi là bị dập đó, bị cái ta mà nó dập đến chỗ mà tận cùng bằng số đó, hết chỗ dập mỏi rồi đó, thì người đó mà xả bỏ được, mà hoan hỷ đứng lên thì người đó thành Bồ Tát. Còn người nào mà cái ta này mà nó chưa bị dập lần nào á, nói có một câu á mà buồn tới 7 ngày 7 đêm đó, thì người đó thì là không có thể hành tâm bát nhã ba la mật. Không những buồn 7 ngày 7 đêm mà sống để bụng chết mang theo, mà suốt cuộc đời này nghĩ là tìm cách để mà quậy cho tới nước. Cho nên khó lắm. Vào thành tâm bát nhã ta la mật thì mới đạt đến cái cảnh giới niết bàn. Thành tâm bát nhã ta la mật mới giải thoát được phiền não khổ đau. Sự quan các pháp là tịch diệt, là vô thường, khổ không, vô ngã, tịch diệt. Cái chỗ tịch diệt đó là cái chỗ cao mà Bồ Tát cần phải đi lên. Đó, cho nên sao lại nữa, cầu nhất thiết chúng trí, cho nên Bồ Tát cũng chẳng có thọ nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không đại không, đệ nhất nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô chỉ không, tán không, tánh không, tự tướng không, chư pháp không, bất khả đắc không, vô pháp không, tử pháp không, vô pháp, hữu pháp không. Vì sao? Vì chẳng có thể dùng các hành tướng để được nhất thiết chúng trí. Lý do là tất cả các hành tướng đều là cấu tướng, như là những hành vi đẹp, những hành vi cao thượng để mà người ta đối xử, để người ta đối xử với nhau đó. Những hành vi đó mà còn tu chấp cho nó là cao đẹp, cho nó là tối thượng thì đó gọi là cấu tướng. Vẫn cái đó vẫn là tướng không thanh tịnh, nó vẫn là cấu tướng, tướng xấu, tướng là tướng bất tịnh. Cho nên có những cử chỉ nào cao đẹp mà mình đem mình đối xử với người khác, mình thấy rằng tôi có cử chỉ cao đẹp, tôi có hành vi tốt, hay là tôi có lời nói đẹp để tôi nói cho mọi người được an tâm, mà thấy có cái tôi nói để cho mọi người được an tâm, tức là cái đó là cấu tướng. Bởi vì không hành thâm bát nhã ba la mật. Là cái này hơi khó nữa. Nói vậy thì con tính sao? Con đã làm hết mình rồi. Hết mình rồi. Con đã năn nỉ rồi. Con đã đánh lễ, con đã năn nỉ, con đã cầu xin rằng nó đừng có ghét con, nó đừng có bí thử với con. Mà sư phụ nghĩ coi là con đã lại xoáy cái đầu rồi mà nó không chịu. Sư phụ nghĩ coi có tức lòng hả? À, thua, sư phụ cũng thua luôn. Tại vì cái đó người đó gọi là cái người chưa hành thâm tất nhá, có năm mặt nữa. Có buồn không? Có tối không? Có chua xót không? Có đau đớn khi mà chúng ta phải xả bỏ cái ngã đó không? Đương nhiên sẽ có đau đớn, sẽ có buồn, sẽ có tối. Nó nói tối con ra quá mà sư phụ bảo con lạy nó thì
tối con về
con là nghỉ cháu quá. Đó là con đương thành thánh tất cả. Cái gì Bà Lâm Mật đang sống cái gì chứ phải hành thánh tất cả Bà Lâm Mật là hành tâm ngã. Hành tâm cái tự ngã của mình. Thứ là đi đến cái cảnh giới tịch diệt, đi đến cái cảnh giới niết bàn, đi đến cảnh giới an lạc. Như vậy chắc chắn là phải trải qua những cái cơn thử thách của chính nội tâm. Một cái cơn mà thắng không, một cái trận chiến giữa ta và ta, giữa ta và ta. Cho nên cái bài thơ năm ngoái, tôi nói trong cái kỳ mà gọi là nhất chú liên. Và hôm nay ta lại gặp ta, xem rõ mặt thì mặt dày 8 lớp. Bởi vì nếu không thành Phật là như vậy, là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, mặt nó thức, giải lại ra thức. Tất cả những cái đó là những cái thức tâm yên đạo. Không? Khi mà chúng ta đã xem rõ mặt, mặt dày 8 lớp, vậy bởi vì sao? Thì trần ai á, bị bụi trần nó phủ lâu rồi, nó phủ quá lâu rồi, cho nên bây giờ làm sao mà phủ được không? Rất là nhẹ nhàng, khi ta đặt chân lên trên đỉnh Tỳ Lô thì bụi trần nó sẽ tỏa ngát thành hương thơm. Có gì đâu cứ sợ bụi trần. Bụi trần là tánh gì? Tánh không. Ta cũng là tánh không. Trồng kia cũng là tánh không, các pháp tốt cũng là tánh không. Nếu hiểu được như vậy thì chúng ta dễ phủi được phiền hà, dễ phủi được những cái đau buồn tủi nhục. Ai đau buồn, ai tủi nhục, ai hơn thua, ai ngồi đó để nguyền rủa vấn đề, ai ngồi đó để nảy lên cho mình một tiếng kêu trầm thấm gọi là đau xót ở tâm. Đau xót ra làm sao? Ai tất cả đều nảy sinh từ vọng thức điên đảo mà này. Cho nên có nhiều lúc tôi có những cái buồn da diết, cái buồn da diết nó đủ thứ dồn dập ở trên đầu, nhiều khi buồn da diết như vậy. Phải được có một người nào đó họ an ủi, họ bổ về, họ lo lắng thì sẽ đỡ biết bao nhiêu. Nhưng mà trong khi đó tôi cũng gặp nhiều người họ an ủi, họ bỏ về, họ lo lắng, gặp tôi là thấy buồn hơn nữa, là bởi vì cứ hình như tôi phải muốn họ lúc nào cũng an ủi. Do đó cho nên khi mà đã nhận ra được cái sức họ của hành tức là tánh không đó, rồi cúi đi phải mang cái tánh không đó chuyển thành thành diệu hữu, nơi cái chỗ chân không nó trở thành diệu hữu. Cho nên hàng nhị thừa không thể bước vào cái chỗ này, bởi vì họ vẫn có chất khác như thường, thấy có tứ niệm tứ tứ chân cầm tứ như ý túc là ngũ căn ngũ lực, là thất bồ đề phận, là tác chánh đạo, là thập phật lực, là bốn vô ngại trí, là đại từ đại bi, bốn vô sở ý, là 18 bất cộng pháp, là đạo, là nhất thiết trí, là đạo chúng trí, là nhất thiết chúng trí, là vô thượng chánh đẳng chánh giác, các đà la ni môn, các tam muội môn, vân vân và vân vân. Còn là những pháp đó, chú trong những pháp đó đều là những pháp giỏi. Những pháp mà nói rằng tôi tu được, tôi tách được, tách ở chỗ nào? Hai tách ai được? Bởi vì tất cả các pháp nó đều không có chỗ dừng nghỉ. Tất cả các pháp tướng nó đều do bởi cái gì? Do bởi duyên sinh. Vì vậy thì những pháp tướng do bởi duyên sinh, những hành tướng cao cả kia cũng chỉ là pháp duyên học. Cho nên đây gọi là cái phẩm này là phẩm tập tán. Tập tán là phải quán triệt các pháp. Tập tán chỉ là chuyện của duyên. Cho nên bạch Đức Thế Tôn nhớ cái tu tập các câu tướng là có thể được nhất thiết chủ trí. Nếu mà tôi tu tập các cái câu tướng như vậy, nếu tôi có những cái câu tướng ở đây không phải là câu tướng là những hành vi xấu đâu, những mà những thích vào những hành vi cao đẹp, thích vào những hành vi gọi là thượng hạnh, những hành vi nó mang cái tính cách thượng hạnh, vô viên hạnh, tịnh hạnh, an lịch, lạc hạnh á, mà nếu còn tu thích vào đó thì gọi là câu tướng. chứ tôi nói là đừng nói là những cái hành vi xấu, những hành vi xấu ở đây không có, không đề cập nữa, mà đây chỉ nói họ hoàn toàn là hành vi cao cả, gọi là những hành vi thiện, mà nếu tu tích là hành vi thiện thì nó trở thành là công đức. Đó, có thể được nhất thiết chúng trí thì kiên ly tạm chí ác không, ác chẳng sanh chí tâm. Vì sao? Vì nếu tin là tin, nếu có tin là tin tác nhã ta la mật, phải ở nơi tác nhã ta la mật mà phân biệt là giải tri chính lượng tư duy, lại chẳng dùng tướng, dùng tướng pháp mà cũng chẳng dùng vô tướng pháp. Như vậy kiên ly tạm chí chẳng thủ chấp, chẳng tố tướng, vì ở nơi tiến hành ông đã dùng tín trí không để nhập vào các pháp tướng và trú trong tất cả các pháp tướng mà chẳng trú ở trong sắc thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì ông đã biết rõ hết thể các pháp đó là tự tướng không, chẳng có thể thọ siêm ni phạm chí, chẳng do quán nội không mà được trí tuệ. Vì sao? Vì trí tuệ chẳng do nội quán mà cũng chẳng phải do ngoại quán mà được. Lại nữa, thấy là trí tuệ, thấy biết là trí tuệ, chẳng phải người vô tri mà thấy được. Vì sao? Vì sao gọi thấy là trí tuệ? Thì chiên ni phạm chí chẳng tu ở nơi pháp trước, mà chỉ dùng trí tuệ để thấy biết hành xứ của các pháp. Đã là trí tuệ thì chẳng tu ở trong nội sắc mà thấy được, dẫn đến chẳng tu ở trong nội thức mà thấy được, chẳng phải tu trong ngoại sắc mà thấy được, dẫn đến phải chẳng tu trong ngoại thức mà thấy được, chẳng phải ly sắc mà thấy được, dẫn đến chẳng ly thức mà thấy được. Vì sao? Vì chiên ni phạm chí biết cả nội pháp ngoại pháp đều là không. Do vậy được tâm chính giải, lại do cầu nhất thiết trí, cho nên thiên nhiên phạm chí chiêm thập tướng pháp, biết rõ hết thể pháp đều là bất khả. Được chính giải như vậy, cho nên thiên nhiên phạm chí chẳng thọ hết thể pháp, là biết rõ hết thể pháp đều là vô tướng, nên chẳng sanh tức niệm. Thiên nhiên phạm chí ở nơi hết thể pháp được vô sở đắc, dù thủ dù giả cũng đều là vô sở đắc. Dụ như là cái ngọa luân thiền sư á, ngọa luân thiền sư nói rằng dứt tâm tư tưởng rủi, dứt tâm tư tưởng rủi. Khi nào nó có tâm, khi nào có tâm và khi nào có tư tưởng, dứt tâm tư tưởng rủi thì khi nào có tâm và khi nào có tư tưởng. Tâm lúc nào có? Là lúc mà chân và tầm nó duyên với nhau, lúc nào có tâm. Chân và tầm duyên với nhau thì phát khởi niệm. Niệm chính là gì? Niệm khởi đó chính là cái tâm. Niệm khởi giữa chân và tâm thì vừa thấy một cái là mình tưởng rủi, giúp tâm bằng cách nào? Giúp tâm khi thấy là biết, mà biết tức là trong đó có sự phân biệt rồi. Biết nó là cây hoa thì đương nhiên tại sao không biết, tại sao không biết bậy bạ mà lại biết nó là cây hoa, tại sao không biết, không biết thì cây khác mà biết nó là cái đồng hồ. Như vậy thì trong cái tiếp đó, khi chân và tầm duyên với nhau là đã khởi niệm, đó là tướng tâm, khởi niệm là tướng tâm. Như vậy giúp tâm lúc nào, khi nào, làm sao giúp tâm? Như vậy thì ngọa luân chưa biết gì hết. Ngọa luân chưa biết gì hết, giúp tâm tư tưởng rồi, đó là người ta kêu là liếu lá rồi, tức là nói bậy. Tại sao giúp tâm nữa? Chân và tầm duyên với nhau là khởi niệm, mà niệm đó là tâm, mà nói rằng tôi giúp tâm tư tưởng rồi. Tư tưởng rủi là sao? Là không còn phân biệt. Tư tưởng rủi, chữ tư tưởng ở đây chính là phân biệt. Biết rõ nó là cái hoa thì nó đã có tư tưởng chưa? Là nó có tư duy rồi, có phân biệt rồi, có ức tưởng rồi, có suy lượng rồi. Vì vậy mà nó giúp tâm tư tưởng rủi, thấy cảnh lầm chẳng sanh, thấy cảnh lầm chẳng sanh. Anh đã sanh chưa? Biết nó là cái hoa là sanh chưa? Biết nó là cái đồng hồ thì đã sanh chưa? Sanh rồi. Tại sao nó lại lầm chẳng sanh? Đó là sao? Người ta kêu là nói dối, gọi là nói dối. Giúp tâm tư tưởng rụi, thấy cảnh lầm chẳng sanh, bồ đề thêm lớn cội. Cái người mà có trí thì nghe ta, nghe ta thấy sợ là cái sự mê muội. Cho nên huệ năng nó là huệ năng không nghề giỏi này. Tư tưởng chẳng giúp rụi này, tư tưởng chẳng giúp rụi này, thấy cảnh lầm khẩu luôn này, bồ đề nào lớn cội. Khẩu luôn, thấy là khẩu. Nhưng mà thấy khởi, nhưng mà khởi mà không khởi, khởi mà không khởi. Còn cái kia là khởi mà sợ, khởi rồi sợ, sợ rồi phủi, phủi gì kia, khởi rồi còn phủi gì nữa. Do đó nên khi mà đã khổ rồi thì bây giờ mình chậm, chậm quá thì phải ráng phủ đi. Nếu ráng phủ thì còn thương mình, mà nếu cuối không kịp tức là mình đã bỏ rơi mình rồi. Nếu mà phủ kịp ta thấy giận, thấy tức mà mình phủ kịp đó, thì đó là mình còn thương mình còn nhớ tưởng đến mình, còn mình gọi là còn chung thủy á. Tôi không biết là chung thủy với ai, nhưng mà mình sẽ chung thủy với mình. Chung thủy với cái gì? Chung thủy với cái tâm thanh tịnh của mình. Bởi vì mình không chung thủy cho nên sao? Cho nên mình bỏ mình rồi, bỏ mình đi mất tiêu rồi, bỏ mình đi theo duyên, bỏ mình theo cảnh. Đó là sanh đàn, cái đó là không chung thủy, là sanh đàn. Bỏ mất cái bản tâm thanh tịnh. Do đó cho nên ráng đó, gọi là ráng cái gì, ráng hành thâm, gọi là tinh tấn đó, hành thâm bát nhã tâm. Bởi vì tiên ni thậm chí, câu chuyện của tiên ni thậm chí thế này. Tiên ni thậm chí đây là một vị đạo sĩ Bà La Môn. Đây là một bậc trưởng lão, có trí đức rất là cao. Khi mà chưa xuất gia thì ông rất có danh vọng. Khi xuất gia rồi thì ông nghiên cứu nhiều kinh thơ, ông tu tâm, ông tọa thiền. Khi học đạo thì ông chỉ cầu trí tuệ, cho nên ông tìm đến cái bậc luận nghị của hạnh trí, tức là các vị luận sư. Ông hỏi các vị luận sư nè, quý vị tự xưng là nhất thiết trí mà chẳng bằng được Ngài Ca Diếp, một vị đại sư đáng được tôn xưng. Quý vị cũng tự xưng là đại sư, mà khi đệ tử lớn hay là đệ tử nhỏ của quý vị chết rồi đó, thì quý vị cũng chẳng thể nói lên được là chỗ sanh xứ của cái người chết ở đâu. Nếu quý vị tự xưng là nhất thiết trí, tức là trí biết tất cả. Nếu đã là trí biết tất cả thì đương nhiên là sao? Là quý vị phải biết là đệ tử mình chết sanh ở đâu chứ. Còn tôi hỏi là đệ tử A chết sanh đâu thì quý vị không biết, như vậy là gà mơ, là không bằng đệ tử Phật Kim Cang Chiếc đó, không biết được. Đó. Khi có một đệ tử lớn hay nhỏ của Phật chết đó, thì Phật đều biết chỗ sanh của họ mà. Còn tôi hỏi các ngài không biết gì. Thiên Nhi thậm chí vừa nghe các vị Bà La Môn nói như vậy liền tìm đến Phật, biết là biết Phật như vậy, tìm đến Phật đảnh lễ ngồi một bên. Thiên Nhi thậm chí hỏi Phật này, bạch Đức Thế Tôn, trước đây ở luận nghị đường của Phạm Chí, tôi có nghe nói rằng các đệ tử nhỏ của Phật vẫn còn sanh, tức là cũng còn có một cái là thọ sanh, còn các đệ tử lớn của Phật đó, thì chẳng còn sanh nữa. Cái pháp lý hơn cái pháp ấy như thế này, các đệ tử nhỏ thì vẫn còn sanh tới sanh lui, còn các đệ tử lớn á tịch rồi là chết luôn. Chuyện đó như thế nào là Ngài nói cho con biết. Các đệ tử nhỏ khi chết rồi, khi chết thì còn sanh chỗ này chỗ kia, còn các cái vị đệ tử lớn của Ngài thì chết rồi thì nhập niết bàn, là không có còn sanh nữa. Như cái chuyện đó như thế nào Ngài nói cho con biết. Ngài Đức Thế Tôn Phật dạy này, pháp của ta nói thật cho người, pháp của ta là thậm thâm vi diệu, pháp ta thậm thâm vi diệu, các âm khó biết, khó hiểu, khó giải lắm. Vì sao? Vì các âm chìm đắm ở trong đêm dài của cái chất kiên cố, cái chất phải gọi là chất kiên cố, chất mà không thể ai mà lây chuyển được ấy. Các âm chất dục, chất pháp, chất cái làm mong cầu của mình, chất cái pháp tu của mình, khó có thể thấy, khó có thể giải được pháp của ta, tức là pháp thiên lạc. Chuyện gì thậm chí mới thưa này, bạch Đức Thế Tôn này, con xin Phật này, con cúi xin Phật vì con mà thuyết pháp, nó khiến tôi được sanh pháp nhãn. Ở đây, Phật hỏi ý ông nghĩ sao? Ông có thấy sắc lương khứ không? Ông có thấy sắc lương khứ không? Chuyện gì thậm chí đáp bạch Đức Thế Tôn, chẳng phải như vậy. Phật hỏi với ông có thấy thọ tưởng hành thức lương khứ không? Thì như thậm chí đáp bạch Đức Thế Tôn chẳng phải như vậy. Phật hỏi là ông có thấy ly cách ly khứ không? Tức là ông có thấy rằng sắc từ như mà đến không? Sắc từ như mà đi không? Như vậy thì sắc từ như mà đến hay là sắc từ như mà đi? Ông có thấy không? Ông có thấy sắc là cái thân này từ đâu mà đến, từ dư mà đến hay là từ dư mà đến? Thiên Liên thậm chí trả lời là con chẳng phải như vậy, con thấy nó không phải như vậy, con không phải thấy từ dư đến mà con cũng phải thấy từ dư đi. Rồi hỏi thậm chí này, Phật hỏi ông có thấy ly thọ tưởng hành thức, ly thọ tưởng hành thức như khứ chăng? Thiên Liên thậm chí bạch Đức Thế Tôn chẳng phải vậy. Phật hỏi ông có thấy vô sắc, vô thọ, vô tưởng, vô hành, vô thức như khứ chăng? Thiên Liên thậm chí đáp bạch Đức Thế Tôn chẳng phải như vậy. Phật dạy là tất cả các điều mà ta hỏi ông đều nói là chẳng thấy như vậy, chẳng thấy như khứ. Như vậy thì ông còn nghi gì mà hỏi ta? Và Phật bảo Thiên Liên thậm chí nếu đệ tử của ta ở nơi khác mà chẳng biết rõ ràng, mà nói có đời sau, nói có chỗ sanh chứ, thì đó là cái thứ ngã mạn. Nếu đệ tử của ta mà nói có chỗ sanh chứ này, nói có đời sau thì đó là ngã mạn. Và là có tàn duyên. Nếu đệ tử của ta, nếu đã là đệ tử của ta thì không giải biết rõ ràng về nghĩa ấy mà chẳng nói đến cái chỗ sanh chứ thì mới thật là không có ngã mạn, không có tàn duyên, tức là không có những cái tập khí, không có những cái tham sân si mạng như ấy khí. Vị Thiên Liên thậm chí nghe trong cái thời pháp đó liền được đạo nhãn, tức là được con mắt nhận ra được cái chân lý. Ông từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Đức Thế Tôn rằng con nguyện theo xuất gia, con nguyện xuất gia theo Phật, tức thời râu tóc đều rụng. Ông liền trở thành một vị sa môn, chẳng bao lâu ông đắc đạo A La Hán. Nghe nói là được đạo nhãn. Nghe nói cái gì? Nếu đệ tử của ta mà nơi pháp chẳng biết rõ ràng, mà nói có đời sau, nói có chỗ sanh chứ, thì đó đều là đệ tử ngã mạn. Và có tàn dư, tức là còn có cái tập, còn có cái tập khí của vô minh. Tại sao vậy? Tại sao đệ tử của ta mà nói có đời sau, nói có chỗ sanh chứ, thì đó là vô minh, đó là ngã mạn, đó là vị tức ngã. Như vậy thì đạo Phật có nói có đời sau không? Đạo Phật nói có luân hồi không? Nếu rằng đạo Phật không nói có luân hồi thì có nói có niết bàn không? Đạo Phật nếu nói rằng có phiền não, như vậy thì nói nếu đã có phiền não thì có nói có bồ đề không? Như vậy thì tất cả những cái đó, tất cả những cái phiền não, tất cả những cái bồ đề, tất cả những cái mà đời sau hay không có đời sau, sanh như không sanh, tất cả những cái đó nó đều là sao? Nó đều là duyên gì? Duyên hoa. Nó đều là tấm gì? Tấm không. Dù là duyên hoa, đều là tấm không, nhưng mà tại sao phải nói? Tại sao gặp cái chúng sanh này thì phải nói là chiếm phiền não là bồ đề, gặp chúng ở không kia thì nó nói là phiền não tức gì, tức bồ đề, gặp chúng sanh này thì phải nói là tinh tấn để ra để thoát khỏi sanh tử, đạt đến niết bàn. Gặp chúng sanh khác thì nói là sanh tử niết bàn tở không hóa. Tại sao? Như vậy thì đủ thấy rằng nghĩa là những chúng sanh chưa có thể hành thâm tác nhã ba la mật, cho nên còn thấy có sắc, có thọ, có tưởng, có hành, có thức, cho nên còn thấy có cái pháp để tu, còn thấy có cái chỗ để chứng, còn thấy có cái chỗ để sanh, còn thấy có cái chỗ để đến, còn thấy có cái chỗ để đi. Như vậy tất cả những cái đó là những người không tin gì, không tin pháp. Cho nên chín thiên ly tạm chí đã chín gì? Chín pháp. Bên thiên ly tạm chí đã chín pháp. Mà chín cho chín pháp là cái gì? Là chín tác nhã ba la mật. Vì có cái niềm tin về bát nhã ba la mật tức là cho nên thiên ly tạm chí đi cầu trí tuệ. Cho nên ngã kim này, trong cái kinh mà sám hối ngã kim bất kỳ tự cầu, nhân duyên phước báo, sinh tăng duyên giác, quyền thừa Bồ Tát Di, tối thượng thừa Pháp Bồ Đề Tăng. Như vậy cầu tối thượng thừa chính là cầu trí tuệ. Mà khi đã cầu trí tuệ thì nhận rõ ràng các Pháp, khi nhận rõ ràng các Pháp thì rõ ràng sắc như khứ. Sắc như khứ, có phải sắc như khứ không? Nếu sắc như khứ tức là từ như mà đến từ như mà đi cầu. Nếu có đến có đi thì cái đó cũng chỉ là cái duyên hợp, còn sách họ tướng hành thức đó cũng chỉ là danh tự, và danh tự đó không phải là thật tướng của cảnh pháp. Và thật tướng của các pháp đó, thì cũng không ly cái danh tự đó. Bởi vì sao? Nếu còn nói thật tướng thì đương nhiên phải nói kia là giả tướng. Mà kể cả cái cặp phạm tu thật và giả đó đều phải buông xả cả, đều không có thủ chấp, thì đương nhiên nó sẽ hiển lộ được cái thể của các pháp. Do đó cho nên phải có cái đoạn kinh như thế đó, tức là cái đoạn kinh như nói về cái vấn đề mà thiên ly thậm chí. Qua cái mẫu chuyện trên đây, tôi thấy rằng chỉ thiên ly thậm chí tin là Phật dạy là không luôn dối được đạo nhãn. Bởi vậy cho nên tinh kinh nói rằng thiên ly thậm chí tin Phật mà được đạo, đây chỉ là sơ tín thôi. Cái tin đó là tin đầu, cái sơ tín tức là mới bước đầu vào cái tín. Đó, cho nên được khi giải như vậy, cho nên thiên ly chẳng chuyển, thiên ly tạm chí chẳng thọ hết thảy pháp, là biết rõ hết thảy pháp đều là vô tướng. Cho nên chẳng sanh tức niệm, thiên ly tạm chí biết nơi ở nơi hết thảy pháp được vô sở ách, dù thủ dù giả cũng đều vô sở ách. Bởi nhân duyên như vậy, cho nên thiên ly tạm chí chẳng niệm trí tuệ. Vì sao? Vì pháp tướng chẳng có tướng, pháp tướng chẳng có tướng, tức là pháp tướng đều là vô tướng, nên chẳng có niệm. Như vậy chẳng có niệm đó là vô niệm. Như vậy thì ở nơi chỗ niệm mà thiên ly thậm chí đã hình thành được vô niệm. Tức là cái niệm mà khởi ra đó là cái tâm gian của tâm. Mà niệm khởi ra tâm gian của tâm là do căn và tầm nó duyên tác. Khi mà đã căn và tầm duyên tác thì như vậy niệm đó là niệm hiển hóa. Bởi vì căn như vậy, tầm như vậy, cho nên niệm khởi như vậy. Mà nó khởi như vậy là khởi trong chỗ hiển hóa, mà đi là khởi trong chỗ hiển hóa, thì không nên ôm giữ cái niệm hiển hóa đó. Không nên ôm giữ cái niệm đó. Nếu ôm giữ cái niệm hiển hóa đó thì sẽ lập tức sẽ có hành nghiệp. Có nghĩa là lập tức sẽ bị nghiệp lẫn này, nghiệp lực thì lẫn danh. Cho nên xả bỏ ngay đó, tức là đạt tới cái chỗ niệm vô niệm niệm. Mà Đức Thế Tôn Bồ Tát Phật hành bát nhã ba la mật chẳng thấy có hai bờ mê giác. Hành bát nhã ba la mật rồi thì chẳng thấy có hai bờ mê giác. Bờ bên này là mê, qua bờ bên kia là giác. Bờ mê, bờ giác chỉ là tâm niệm mê và tâm niệm giác. Cái tâm niệm mê giác đó cũng chỉ là huyễn hoa. Cho nên hành bát nhã ba la mật biết rõ tâm niệm này mê hay là tâm niệm chia giác, tất cả những cái mê cái giác đó đều cũng chỉ là huyền, cũng chỉ là giả tướng phi thiên. Cho nên chẳng thọ hết thảy pháp, chẳng thọ năm ấm, dẫn đến chẳng thọ các đà la ni môn, các tam muội môn. Bồ Tát chẳng chấp niết bàn mà cũng chẳng thủ bốn niệm xứ, dẫn đến chẳng thủ 18 bất động pháp. Vì sao? Vì bốn niệm xứ chẳng phải là bốn niệm xứ, dẫn đến 18 bất cầm pháp cũng chẳng phải là 18 bất cầm pháp. Hết thảy các pháp đều chẳng phải pháp, mà cũng chẳng phải chẳng pháp. Như vậy tất cả các pháp đều cũng tất cả các cái pháp, ví dụ như bát chánh đạo cũng chẳng phải bát chánh đạo, nhưng mà cũng chẳng phải chẳng bát chánh đạo. Tại sao vậy? Tại vì thập tướng của bát chánh đạo là gì? Thập tướng của bát chánh đạo là chánh kiến này. Tôi nói là bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh lưỡi, chánh nghiệp. Nhưng mà
chánh kiến tức là sự thấy biết chân chánh, chánh niệm là khởi niệm chân chánh. Nhưng mà niệm chân chánh là niệm sao? Tu trên cái pháp gì mà khởi niệm chân chánh? Trong khi pháp nó là bất khả đắc, mà trong khi pháp nó là vô sở hữu, mà tâm niệm thì là bất khả đắc. Như vậy thì tu vào cái chỗ nào mà cho nó là chánh niệm? Tụ vào chỗ nào cho nó là chánh niệm? Tụ vào chỗ nào cho nó là chánh tư duy? Biết rõ niệm niệm sanh diệt chỉ là huyễn hư, và dù đó là niệm niệm cao đẹp, dù đó niệm là cao thượng là tốt đẹp đi nữa, thì cái niệm cao thượng tốt đẹp đó cũng chỉ là huyễn hư. Do nên không tu vào cái chỗ cao thượng tốt đẹp đó, cho nên loại mới gọi đó là chánh niệm. Không tu niệm thì đó gọi là chánh niệm. Còn tu vào niệm chánh hay niệm tà, tức là bờ mé của sự đối đại, tức là đó là sự đối đãi. Mà khi đã đối đãi rồi thì đương nhiên nó không không thể nào thành thâm bát nhã ba la mật. Do đó thì tất cả những cái đó là mình có tu tập bát nhã ba la mật, khi tu tập như vậy mới hóa giải tất cả những phiền não và khổ đau trong cuộc đời, hóa giải được những cái trường vực, những khổ đau trong cuộc đời đó thì mới thấy lãng vãng cái niết bàn, tức là mới thấy lối dạng như vậy. Còn nếu mà không dùng trí tuệ, nó không có gọi là giác ngộ, người ta kêu là giác ngộ giải thoát. Mình giải thoát tức là niết bàn, giải thoát là nghiệp và na đó là niết bàn. Mà nếu không giác ngộ làm sao giải thoát được? Mà giác ngộ cái gì tức là xả bỏ cái gì, xả bỏ cái sự thủ chấp, xả bỏ mọi sự thủ chấp về pháp cũng phải xả bỏ, thủ chấp về cái pháp mà gọi là pháp tối thượng đó cũng phải xả bỏ, phải xả bỏ luôn cái xả bỏ đó. Nếu mình chấp cái xả bỏ cũng không được, đã xả bỏ rồi cũng xả bỏ luôn cái xả bỏ, tức là biết nó là nguyện, xả ly cái nguyện, biết nó là hiện là tốt rồi. Nhưng mà xa luôn cái biết hiện đó thì mới gọi là đi đến chỗ diệu hữu, đi đến chỗ cao đẹp. Cái cao đẹp này không có chú chấp. Bởi như vậy cho nên Bồ Tát thật thành bát nhã ba la mật chánh thọ sắc dẫn đến cảnh thọ 18 bất động pháp. Phải biết rằng 18 bất động pháp là chẳng phải phi pháp, cũng chẳng phải nghĩa là từ tứ niệm xứ cho đến 18 bất động pháp đó, chẳng phải phi pháp mà cũng chẳng phải phi pháp. Tức là chẳng phải pháp mà cũng chẳng phải chẳng pháp. Đó là chẳng phải phi pháp, tức là đến cái chỗ gọi là bất nhị pháp đó. Rồi hôm nay chúng ta sẽ có phần tổng tập án để mình tập. Tháng này thế là coi như còn độ chừng một tí nữa là chúng ta hết, nếu cần thì chúng ta dứt luôn. Bạch Đức Thế Tôn, muốn thật hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát phải tư duy rằng pháp gì gọi là bát nhã ba la mật, vì sao gọi là bát nhã ba la mật, ai vào được bát nhã ba la mật. Bồ Tát hành bát nhã ba la mật phải niệm rằng các pháp đều là vô sở hữu, đều là bất khả đắc, như vậy gọi là hành bát nhã ba la mật. Bồ Tát khi mà hành bát nhã ba la mật phải đặt ra ba câu hỏi này: pháp gì gọi là bát nhã ba la mật, vì sao gọi là bát nhã ba la mật, ai vào được bát nhã ba la mật. Thì Bồ Tát khi mà đã muốn hành bát nhã hay là khi thực hành bát nhã ba la mật phải niệm rằng các pháp đều là vô sở hữu, tức là không có chỗ chỉ, vô sở hữu tức là không có chỗ chỉ, đều là bất khả đắc, đều không thể dựng lập, không có chỗ chỉ bày mà cũng không có chỗ dựng lập. Nếu biết rõ các pháp không có chỗ chỉ bày thì và cũng không có chỗ dựng lập thì đừng nên tu trên bất cứ một cái dựng lập nào. Vừa khởi cái gì, vừa khởi cái thương thì phải phủi ngay cái thương đó đi, vừa khởi cái ghét thì phải phủi ngay cái ghét đó đi. Tại sao ghét thì phủi chứ còn thương thì tại sao cũng phủi luôn? Ghét thì mình phủi chứ ghét thì còn cái thương này khác là nó thoải thoải mái, mà tại làm sao không cho thương? Cái đó nhiều cái mình thích.
cái hành thâm bát nhã ba la mật, xem thử, xem để tại sao cái thương mà lại không chết thương, phải phủi ngay cái thương. Cái thương nó rơi vào cái chỗ gì? Nó rơi vào chỗ ái là gì? Ái và dục. Ghét nó cũng rơi vào cái chỗ ái và dục. Thương hay ghét nó cũng nằm trong cả đó. Cho nên thương, thương cũng vậy, hay là ghét cũng vậy, đều trả. Lỡ thương rồi phải trả gấp. Trả gấp không phải là bỏ luôn, mà thương là thương, thương trả. À, thương chút chút, thương ít ít. Bởi vì thương ít ít thì nó đỡ phiền não. Còn nếu mà thương nhiều quá, nhiều khi khổ đau lắm. Bởi vì người là hành thâm bát nhã. Như vậy thì nếu không khí không phải của riêng mình thì không nên ôm không khí mà chửi máu lung tung. Tức là mình chá bớt. Cho nên ít bệnh ít não chứ. Phật hỏi nhau mà, Phật với Phật hỏi nhau là Ngài có